Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 125. Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Tình thương của mẹ mạnh hơn tất cả.
Tiếp theo, những ngọn đồi mà trên đó ngoằn ngoèo con đường dẫn về Nazareth, lợi dụng bóng mát của các vườn ô liu và các cây ăn trái bao phủ. Một phần lớn đất đai được khai thác tốt của vùng màu mỡ này, Giê-xu hướng bước chân về Nazareth. Khi tới một ngã tư mà con đường này giao nhau với con đường đi về Ptolemy, người dừng lại và nói:
"Chúng ta hãy dừng lại gần căn nhà mà thầy đã dừng lại lần trước. Chúng ta dùng bữa trong khi mặt trời tiếp tục lộ trình của nó. Chúng ta hãy đoàn tụ với nhau trước khi chúng ta lại chia tay. Chúng ta đi về Tiberia, mẹ thầy với Maria đi về Nazareth, còn Gioan và Hermaste đi về Sycaminon."
Các đấng băng qua vườn ô liu về một căn nhà đồng quê rộng và thấp, trang điểm bằng một cây sung và được trang hoa bởi các dây của một cây nho, leo dọc một cầu thang nhỏ, rồi sau đó vươn các cành của nó ra trên sân thượng.
"Bình an cho các con, lại thầy nữa đây."
"Xin mời thầy vào, sự hiện diện của thầy luôn luôn được hoan nghênh. Nguyện Thiên Chúa ban bình an cho thầy và các người của thầy."
Một người đàn ông có tuổi trả lời. Ông đang đi băng qua sân với một ôm cành cây. Rồi ông gọi:
"Sarah ơi, Sarah, có thầy với các môn đệ của người, hãy thêm bột vào bánh của bà."
Từ trong nhà, một người đàn bà bước ra, dính trắng đầy bột mà bà rây, vì bà vẫn còn cầm trong tay cái rây với cả bột ở bên trong. Bà bái gối tươi cười trước Giê-xu:
"Bình an cho bà. Thầy dẫn mẹ thầy tới như đã hứa lần trước. Mẹ đây, và bà này là chị dâu của người, là mẹ của Gia-cô-bê và Giu-đa. Tina và Philip đâu?"
Người đàn bà sau khi đã chào hai bà Maria liền trả lời:
"Tina ngày hôm qua đã sinh đứa con gái thứ ba của nó. Chúng con hơi buồn vì nó không cho chúng con một đứa cháu trai. Nhưng tất cả cũng bằng lòng, phải không Matatia?"
"Phải, vì đó là đứa cháu gái đẹp và vẫn luôn luôn là máu của chúng ta. Chúng con sẽ cho thầy coi." Philip đi đón Anna và Noemi tại nhà ba má chúng, nhưng nó sắp về rồi.
Người đàn bà trở về với việc làm bánh, còn người đàn ông sau khi đã bỏ củi vào lò, tiếp đón các khách của ông bằng cách cho họ những ghế ngồi và sữa tươi vắt ra cho những ai muốn, còn trái cây và ô liu cho những ai thích hơn. Căn nhà trệt mát và rợp, rất rộng rãi, mở ra cả về hai phía trước và sau, với hai cửa được che bóng, một bởi cây sung to lớn, cửa kia bởi một hàng các cây hoa ngôi sao, một loại có dáng như hoa hướng dương, nhưng các bông hoa nhỏ hơn. Một ánh sáng lớn màu lục soi vào trong nhà, làm dịu cho những con mắt mỏi mệt vì quá nhiều ánh sáng mặt trời. Có những chiếc ghế dài và mấy cái bàn trong căn phòng rộng. Có lẽ đó là nơi các phụ nữ kéo tơ dệt vải và các nam giới sửa chữa các nông cụ, hoặc là nơi chứa lương thực như bột, trái cây. Tôi nghĩ vậy vì có những cái xà lởm chởm, những móc với những cái kệ đặt trên các giá, và hơn nữa, có nhiều rương bằng gỗ đặt theo bờ tường, có những lọn sợi vải hay gai, giống như các dây bệt đã tháo ra để dọc bờ tường quét vôi trắng, và một miếng vải màu đỏ lửa còn căng trên chiếc khung cười để hở, có vẻ làm vui cho cả khung cảnh vì cái màu lộng lẫy và vui tươi của nó. Bà chủ trở lại sau khi đã hoàn tất việc làm bánh và hỏi các quý khách có muốn xem đứa trẻ sơ sinh không. Giê-xu trả lời:
chắc chắn rồi, thầy sẽ chúc phúc cho nó.
Còn Maria, mẹ đứng dậy và nói:
tôi đi chào bà mẹ.
Và tất cả các phụ nữ đều đi ra.
Ở đây thật dễ chịu,
Bartolomeo nói. Ông có vẻ rất mệt mỏi.
Ừ, có bóng mát và sự yên tĩnh. Sau cùng chúng ta sẽ buồn ngủ,
Phêrô nói. Ông đã có vẻ thiêu thiêu ngủ.
Từ giờ tới 3 ngày nữa, chúng ta sẽ có một thời gian dài ở trong nhà chúng ta. Các con sẽ nghỉ ngơi, vì các con sẽ giảng tin mừng ở vùng phụ cận, ngay ở Capernaum.
Giê-xu nói.
Con thấy.
Thầy, hầu như thầy sẽ luôn luôn ở Capernaum, với những lúc ở Bethsaida. Thầy sẽ giảng cho những người đến gặp thầy ở đó. Rồi vào tuần trăng đầu tháng Tishri, chúng ta sẽ lại du hành. Nhưng buổi chiều, thầy sẽ tiếp tục hoàn thiện cho các con.
Giê-xu im lặng, vì thấy rằng cơn buồn ngủ làm cho các lời của người thành vô ích. Người mỉm cười và lắc đầu khi nhìn đám người, mà sự mệt mỏi đã làm cho hao mòn trong vị trí nghỉ ngơi thoải mái ít nhiều, đã buông mình vào giấc ngủ. Sự yên lặng đã hoàn toàn. Trong căn nhà của miền quê dưới mặt trời, người ta nói đây là nơi thần tiên. Giê-xu đứng tại ngưỡng cửa, gần bờ dậu nở đầy hoa, và nhìn qua các cành cây, miền đồi núi êm đềm của xứ Galilee, được phủ bằng toàn màu xám, của các vườn ô liu bất động, tiếng bước chân nhẹ, hòa vào tiếng khóc bất định của đứa trẻ sơ sinh, vang lên trên đầu người. Giê-xu đứng ngẩng đầu và cười với mẹ người đang đi xuống, mang trong tay một bọc toàn trắng, lú ra 3 điểm hồng, một cái đầu và 2 nắm tay ngon ngoe.
Nhìn này Giê-xu, đứa trẻ đẹp thế nào? Nó hơi giống con khi con được 1 ngày. Con có tóc hoe vàng giống bầy, nhưng ở chỗ nó chưa có tóc thì con đã có từ lúc này. Những lọn tóc hơi cong lên như những búp nhỏ, như một lọn mây. Và về màu da, con cũng hồng giống như vậy. Và coi này, bây giờ nó mở đôi mắt nhỏ ra dưới bóng rợp này và nó tìm bú. Nó có mắt màu xanh dương đậm của con. Ôi cưng ơi, nhưng mẹ không có sữa. Bé con, bông hồng nhỏ, con sơn ca nhỏ của tôi.
Và bà chúa ru đứa bé. Nó hạ bớt tiếng khóc oe oe của nó thành những tiếng ọc ọc thực sự của một con sơn ca. Rồi nó ngủ.
Má ơi, má cũng làm như vậy với con à?
Giê-xu hỏi khi nhìn mẹ người ru đứa bé, ép má mẹ trên cái đầu nhỏ tóc hoe vàng.
Ừ con ạ. Nhưng với con, mẹ nói, con khi nhỏ của mẹ, nó đẹp quá phải không?
Nó đẹp và khỏe mạnh. Chắc mẹ nó sung sướng lắm.
Giê-xu xác nhận, và người cúi xuống nhìn giấc ngủ của trẻ thơ ngây.
Nhưng trái lại, nó không sung sướng. Ông chồng nó bực mình, vì tất cả con nó đều là con gái. Đúng thật là, với những đồng ruộng mà chúng tôi có, thì các con trai là tốt hơn. Nhưng đó đâu phải là lỗi của con gái chúng tôi.
Bà chủ nhà thở dài nói khi bà tới.
Chúng nó còn trẻ, và chúng nó yêu nhau, thì rồi chúng nó cũng sẽ có các con trai.
Giê-xu nói cách bảo đảm.
Đó, Philip, bây giờ nó sắp sửa xa sầm mặt.
Người đàn bà nói, vẻ bối rối, rồi bà nói mạnh hơn.
Philip ơi, có vị Rabbi Nazareth.
Ồ, rất sung sướng được gặp thầy, bình an cho thầy.
Và cho con, Philip, thầy đã thấy đứa bé rất đẹp của con. Thầy vẫn còn đang ngắm nghía, vì nó xứng đáng với lời khen. Thiên Chúa chúc lành cho con, bằng cách cho con những đứa bé con đẹp, lành lặn và tốt. Con phải biết ơn người. Con không trả lời. Con có vẻ bực bội.
Con đã hy vọng một đứa con trai.
Nhưng con đã không muốn nói với thầy là con bất công khi kết án một đứa trẻ thơ vì nó là con gái. Và hơn nữa, con tỏ ra khắt khe với vợ con.
Giê-xu hỏi cách nghiêm khắc.
Con muốn một đứa con trai cho Chúa và cho con.
Philip kêu lên bực mình.
Và con tin là con sẽ được bằng cách bất công và phản động à? Có lẽ con đã đọc được tư tưởng của Thiên Chúa. Phải chăng con còn hơn Thiên Chúa nữa để có thể nói với người, hãy làm cái này vì như vậy là đúng? Người đàn bà này là môn đệ của thầy. Bà không có con, nhưng bà đã biết nói với thầy.
Con chúc tụng sự son sẻ của con, vì nó đã cho con đôi cánh để theo thầy.
Con bà này, mẹ của bốn đứa con trai, chị ao ước cái lúc mà cả bốn đứa con bà không thuộc về bà nữa. Có phải không, Susan và Maria? Con đã nghe họ đó. Còn con mới cưới vợ ít lâu nay, với một người đàn bà mắng con, được chúc phúc bởi ba cái nụ hồng, đang xin tình yêu của con. Vậy mà con lại bực mình. Với ai? Tại sao? Con không muốn nói ra điều đó. Vậy thầy nói cho con. Bởi vì con là người ích kỷ. Hãy lìa bỏ ngay sự oán hờn của con. Hãy mở cánh tay ra cho đứa trẻ này. Nó từ con mà sinh ra. Và hãy yêu nó. Nào, ẵm lấy nó đi.
Giê-xu cầm cái bọc vải và đặt trong tay người cha trẻ, và người tiếp.
Hãy đến bên vợ con, nó đang khóc. Hãy nói với nó là con yêu nó. Nếu không, thì Thiên Chúa sẽ thực tình, không bao giờ cho con trai trong tương lai nữa. Thầy nói với con đó, đi đi.
Người đó đi lên phòng của vợ ông.
Cảm ơn thầy.
Bà mẹ vợ nói nhỏ.
Từ hôm qua đến nay, anh ta rất độc ác.
Sau vài phút, người đàn ông lại đi xuống và nói.
Chúa ơi, con đã làm rồi. Vợ con cảm ơn thầy, và nó bảo con hỏi thầy một tên cho đứa trẻ, vì con đã đặt cho nó một cái tên rất mất cảm tình trong cơn giận bất công của con.
Hãy gọi nó là Maria. Nó đã uống nước mắt cay đắng, cùng với giọt sữa đầu tiên, cũng cay đắng nữa, tại vì sự cay nghiệt của con. Nó có thể được gọi là Maria, và Maria sẽ yêu nó, phải không mẹ?
Ừ, đứa trẻ tội nghiệp. Nó rất dễ thương, và chắc chắn nó sẽ tốt, và trở nên một ngôi sao nhỏ trên trời.
Các vị trở lại căn phòng, nơi các tông đồ mệt mỏi, đang ngủ giấc ngủ nặng nề, ngoại trừ Giuđa thì có vẻ như nằm trên lửa.
Con muốn gặp thầy à, Giuđa?
Giê-xu hỏi.
Thưa thầy không, nhưng con không ngủ được, và con muốn ra ngoài một lát.
Đâu có ai ngăn cản con. Thầy cũng ra. Thầy đi lên cái cồn nhỏ kia. Nó hoàn toàn bóng mát. Thầy sẽ nghỉ ngơi trong cầu nguyện. Con có muốn đi với thầy không?
Thưa thầy không. Con sẽ cách rời thầy vì con không có trong tình trạng cầu nguyện. Có lẽ con không thấy khỏe, vì thế con băn khoăn.
Vậy thì ở lại, thầy chẳng ép buộc ai cả. Chào, chào các bà. Mẹ ơi, khi Joan Endo thức dậy, mẹ bảo ông ta đến với con nhé. Một mình ông ta thôi.
Ừ, con à, bình an cho con.
Giê-xu đi ra, Maria Anfe và Suzanne cúi xuống nhìn tấm vải trên khung cửi. Maria trinh nữ ngồi, hai tay đè trên đầu gối, có lẽ mẹ cũng cầu nguyện. Nhưng Maria Anfe mau lẹ hết, hứng nhìn công việc, bà tới ngồi trong một góc tối và ngủ ngay. Suzanne nghĩ ngay đến bắt chước bà, chỉ còn lại đức trinh nữ và Juda là tỉnh thức. Một người thì trầm mặc trong chính mình, còn người kia thì mở to hai mắt nhìn mẹ, không hề rời mắt một giây. Sau cùng, ông ta đứng dậy và từ từ lại gần mẹ, không gây một tiếng động nào. Tôi không biết tại sao, mặc dù vẻ đẹp trai không chối cãi được của ông vẫn làm tôi nghĩ đến một con mèo cồ, hay một con rắn lại gần con mồi của nó. Có lẽ vì mối ác cảm tôi có đối với ông đã làm cho tôi thấy sự tham hiểm và độc ác ngay cả ở bước chân ông. Ông khẽ gọi.
Maria.
Con muốn gì ở mẹ, Juda?
Maria hỏi cách êm đềm và nhìn ông với con mắt rất dịu dàng.
Con muốn nói với mẹ.
Nói đi, mẹ nghe con đây.
Không thể ở đây. Con không muốn người ta nghe thấy con. Mẹ không thể ra ngoài một tí sao? Ngoài kia, chỗ đó cũng có bóng mát.
Vậy thì đi ra đó. Con thấy đó, mọi người đều ngủ. Con cũng có thể nói ở đây.
Trinh nữ nói, nhưng mẹ cũng đứng dậy và đi ra trước, đứng tựa vào hàng rào cây đầy hoa.
Con muốn gì ở mẹ, Juda?
Mẹ lại hỏi, trong khi đăm đăm nhìn người tông đồ, có vẻ hơi bối rối và khó lòng tìm ra lời.
Con cảm thấy khó chịu? Hay con đã làm điều gì xấu mà con không biết nói thế nào? Hoặc nữa, hay là con cảm thấy sắp sửa làm một hành động xấu và con cảm thấy nặng nề để thú ra rằng con đã dự định? Hãy nói đi con. Cũng như mẹ đã săn sóc thân xác con, mẹ cũng sẽ săn sóc tâm hồn con. Hãy nói cho mẹ điều làm cho con băn khoăn. Rồi nếu mẹ có thể, mẹ sẽ trả lại cho con sự thanh quang trong sáng. Nếu một mình mẹ không thể làm, mẹ sẽ nói với Giê-xu. Dù là con đã phạm tội rất nhiều, người cũng sẽ tha cho con. Nếu mẹ xin người sự tha thứ cho con. Thực tình, Giê-xu cũng sẽ tha cho con ngay lập tức. Nhưng có lẽ vì người là vị thầy, nên con thấy xấu hổ để nói với người. Mẹ là một người mẹ, con không phải xấu hổ để nói với mẹ.
Vâng, con không cảm thấy xấu hổ vì mẹ là mẹ, và mẹ tốt chừng nào. Mẹ thật là bình an ở giữa chúng con. Con cảm thấy rất băn khoăn. Con rất xấu tính mẹ. Con không biết con có cái gì trong máu và trong quả tim. Thỉnh thoảng con không điều khiển được nó nữa. Và lúc đó, con làm những điều kỳ dị nhất và xấu nhất.
Cả đến với Giê-xu ngay ở bên, con cũng không thành công à? Để chống lại kẻ xúi dục con nữa sao?
Dù cả khi đó, và mẹ hãy tin, con khổ vì vậy. Và nó là như thế, con là kẻ khốn nạn.
Juda, mẹ sẽ cầu nguyện cho con.
Điều đó không được.
Mẹ sẽ xin những người công chính cầu nguyện, và mẹ sẽ không nói là cầu nguyện cho ai.
Điều đó không được.
Mẹ sẽ bảo các trẻ em cầu nguyện. Có biết bao trẻ em tới nhà mẹ. Trong vườn của mẹ, giống như các con chim tới tìm hạt lúa. Và những hạt là những cái vuốt ve và những lời mẹ nói với chúng. Mẹ nói về Thiên Chúa. Và chúng, những trẻ ngây thơ, chúng thích vậy hơn là những đồ chơi và những câu chuyện. Lời cầu nguyện của các trẻ em làm vui lòng Chúa.
Không bao giờ có thể bằng lời cầu nguyện của mẹ. Nhưng như vậy cũng chưa đủ.
Mẹ sẽ bảo, Giê-xu, cầu xin cùng Chúa Cha cho con.
Những điều đó không đủ.
Nhưng không còn cái gì hơn nữa. Lời cầu nguyện của Giê-xu toàn thắng cả ma quỷ.
Đúng. Nhưng Giê-xu không cầu nguyện mãi mãi. Và con lại trở về với con người của con. Giê-xu không ngừng nói là một ngày kia người sẽ ra đi. Con phải nghĩ tới cái ngày con không còn người. Bây giờ Giê-xu muốn sai chúng con đi giảng tin mừng. Con sợ phải ra đi với kẻ thù này là chính con, để gieo vãi lời của Thiên Chúa. Con muốn được đào tạo cho giờ đó.
Nhưng con ơi, nếu Giê-xu không thành công, thì con muốn ai là người có thể?
Mẹ ơi, chính mẹ, xin mẹ cho phép con được ở bên mẹ một thời gian. Các người dân ngoại và các người gái điếm đã ở đó, con cũng có thể ở đó. Nếu mẹ không muốn con ở lại nơi mẹ ở về ban đêm, con sẽ ngủ tại nhà An-phê và nhà Maria Cleopha. Nhưng ban ngày con sẽ ở với mẹ, cùng với các trẻ em. Những lần trước, con đã tìm cách tự ý hành động, nhưng sự việc còn tệ hơn. Nếu con đi Jerusalem, con có quá nhiều bạn xấu, và trong hoàn cảnh ấy, khi sự việc xảy ra, con trở nên trò chơi của họ. Nếu con đi tới một thành phố khác, thì cũng vậy thôi. Những cám dỗ ở trên đường thiêu đốt con cùng với những cái con đã có. Nếu con về Kerioth ở gần mẹ con, thì sự kiêu căng bắt con làm nô lệ nó. Nếu con đi tới nơi vắng vẻ, sự thinh lặng sâu xé con bởi cái tiếng nói của Satan. Nhưng ở với mẹ, ôi, ở nhà mẹ, con cảm thấy khác. Xin mẹ cho phép con tới. Hãy nói với Giê-xu để người chấp nhận. Mẹ muốn con bị hư mất sao? Mẹ sợ con à? Mẹ nhìn con bằng cái nhìn của con linh dương bị thương, không còn sức mạnh để chạy trốn những kẻ công hãm nó. Nhưng con không xúc phạm tới mẹ đâu. Con cũng có một người mẹ, và con yêu mẹ còn hơn má con. Maria, xin mẹ thương một kẻ tội lỗi. Mẹ nhìn đây, con khóc ở chân mẹ. Nếu mẹ xua đuổi con, điều đó có thể là cái chết thiêng liêng cho con.
Và thực tình Giuđa khóc ở chân Maria. Mẹ nhìn ông bằng cái nhìn thương hại, lo âu, pha lẫn sợ hãi. Mẹ rất xanh xao tái mét. Nhưng mẹ bước một bước về phía trước, vì hầu như mẹ chìm vào trong hàng rào cây để tránh Giuđa, vì ông lại quá gần. Rồi mẹ đặt bàn tay lên mái tóc nâu đen của Giuđa.
Nín đi, kẻo người ta nghe thấy. Mẹ sẽ nói với Giê-xu, và nếu người muốn, con sẽ tới nhà mẹ. Mẹ không lo sợ những xét đoán của thế gian. Nó không làm tổn thương tâm hồn mẹ. Chỉ có tội của mẹ đối với Thiên Chúa là mẹ sợ. Mẹ dửng dưng với những vu khống, nhưng mẹ sẽ không bị vu khống. Bởi vì Nazareth biết rằng đứa con gái của nó không phải là gương mù cho thành phố của nó. Và rồi, nếu nó xảy ra, mẹ cũng chỉ lưu tâm đến việc cứu linh hồn con thôi. Mẹ đi tìm Giê-xu đây. Hãy bình an.
và mẹ trùm khăn von trắng giống như màu áo, rồi mau lẹ đi vào con đường, dẫn tới cái cồn nhỏ trồng đầy ô liu. Mẹ tìm Giê-xu của mẹ, và thấy người đang đắm chìm trong sự chiêm niệm sâu xa.
Con ơi, mẹ đây, hãy nghe mẹ.
Ồ, má à, má đến cầu nguyện với con. Má cho con niềm vui chừng nào.
Cái gì con? Tâm hồn con mệt mỏi à? Hãy nói với má con đi.
Mỏi mệt, đúng như má nói, và khổ sở. Không đến nỗi như vậy, bởi sự mệt mỏi và bởi những khốn nạn mà con nhìn thấy trong con tim người ta. Cho bạn thấy, những kẻ là bạn hữu của con không thay đổi. Nhưng con không muốn bất công với họ, vì chỉ có một người duy nhất làm con mệt thôi. Đó là Judas Simon.
Con ơi, má đến nói với con về nó đây.
Nó đã làm gì xấu? Nó đã gây đau khổ cho má à?
Không, nhưng nó làm má khổ tâm. Khi nhìn thấy một kẻ quá bì nhiễm độc, đứa con khốn khổ, tâm hồn nó bình hoàng chừng nào.
Má đã thương hại nó. Má không sợ nó nữa à? Lần trước, má đã sợ nó mà.
Con của má ơi, tình thương của má còn mạnh hơn sự sợ hãi. Và má muốn giúp con và nó, để cứu linh hồn nó. Con có thể tất cả, và con không cần má. Nhưng con nói rằng, tất cả phải cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu chuộc. Và đứa con này cần ơn cứu chuộc chừng nào?
Con phải làm gì hơn nữa, ngoài những điều con đã làm cho nó?
Con không thể làm hơn nữa, nhưng con có thể để má làm. Nó đã xin má cho phép nó ở lại trong nhà của chúng ta. Vì nó thấy như là ở đó, nó có thể được giải phóng, cho khỏi con quái vật của nó. Con lắc đầu à? Má sẽ nói vậy với nó.
Không, má ơi, không phải là con vô tâm đâu. Con lắc đầu, vì con biết rằng việc đó vô ích. Judas giống như một kẻ bị chìm, mà mặc dù nó cảm thấy nó sắp chết, nhưng nó kiêu căng. Nó từ chối sợi dây mà người ta quăng cho nó để kéo nó vào bờ. Đôi khi, vì sợ chết chìm, nó tìm và nó kêu gọi cứu giúp, nó bám vào đó. Rồi lại vì kiêu căng, nó buông sợi dây, vứt bỏ đi và muốn một mình tự thoát hiểm. Và nó càng ngày càng chìm sâu vào nước bùn chôn vùi đó. Nhưng để cho người ta không nói rằng còn đã bỏ rơi một phương dược mà không thử nghiệm, rằng người ta đã làm cả cố gắng này, thì má tội nghiệp của con à. Vâng, má tội nghiệp của con, vì tình yêu đối với một linh hồn đã tự bắt mình chịu đựng sự kề cận với một kẻ làm má sợ.
Không, Giê-xu, đừng nói vậy. Má là một người đàn bà tội nghiệp, vì má vẫn còn có thể có ác cảm. Hãy khiển trách má điều đó. Má đáng bị khiển trách. Má không được chê bỏ một ai vì tình yêu đối với con. Nhưng má không tội nghiệp về những thứ khác. Ôi, chớ gì má có thể trả lại cho con? Một Judas đã được lành bệnh thiêng liêng. Cho con một linh hồn là cho con một kho tàng. Và kẻ cho đi một kho tàng thì đâu phải là kẻ nghèo nàn tội nghiệp. Con ơi, má đi nói với Judas rằng được, con sẽ cho phép chứ. Con đã nói với má.
Sẽ có lúc má nói, thật khó biết bao, khi làm mẹ đến cứu thế.
Và má đã nói vậy một lần rồi, đối với Aglae. Nhưng không bao giờ chỉ có một lần. Nhân loại quá đông, và con là đấng cứu thế cho tất cả. Con ơi, cũng như lúc má ẩm trong tay đứa trẻ sơ sinh, để con chúc phúc cho nó, hãy để má mang Giuđa trong tay má, để đưa nó tới sự chúc lành của con.
Má ơi, nó không đáng.
Giêsu của má, khi con ngập ngừng ban Mariam cho Phêrô, má đã nói với con rằng, việc đó sẽ làm cho nó nở tươi. Con không muốn nói rằng, Phêrô đã trở nên một người khác từ lúc đó chứ. Hãy để má làm với Giuđa.
Cầu cho mọi sự được như má muốn, và nguyện cho má được chúc phúc vì ý hướng tình yêu của má đối với con và với Giuđa. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện với nhau má nhé. Thật là êm đềm được cầu nguyện với má.
Hoàng hôn vừa bắt đầu, khi tôi thấy các vị khởi hành từ căn nhà đã tiếp đón họ. Gioan Endor và Hermaste từ biệt Giêsu. Sau khi vừa lên đường, về phần Maria, mẹ cùng với các bà kia theo con đường với con mẹ, băng qua các đồi ô lưu. Họ nói chuyện, đương nhiên là về các biến cố trong ngày. Phêrô nói,
thật là tên điên đẹp, cái anh Philip đó, anh ta hầu như từ bỏ vợ anh và con gái anh, nếu thầy không làm cho anh ta nghe ra lý lẽ.
Chúng ta hy vọng anh ta sẽ giữ sự hối lỗi hiện tại, và anh ta không bị bắt lại ngay bởi cái tật kỳ cục là hạ giá người đàn bà. Thật ra, chính nhờ phụ nữ mà thế giới tiến triển.
Thomas nói và nhiều người cười.
Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng các bà dơ bẩn hơn chúng ta và...
Bartolomeo trả lời.
Ồ, về sự dơ bẩn, chúng ta cũng chẳng phải là các thiên thần đâu. Rồi tôi muốn biết xem, sau công trình cứu chuộc, các phụ nữ sẽ vẫn còn bị như vậy không? Chúng ta đã học phải tôn kính mẹ, phải có sự trọng kính lớn lao đối với các chị, các con gái, các bà cô, các con dâu, các chị dâu. Nhưng rồi, trục xuất chỗ nọ, trục xuất chỗ kia, tại đền thờ thì khỏi nói. Giao dù đi lại với họ. Không, Eva đã phạm tội à? Đồng ý, nhưng Adam cũng vậy. Thiên Chúa đã phạt Eva rồi, còn chưa đủ sao?
Nhưng anh Thomas ơi, cả Môi-se cũng nhìn người đàn bà như dơ bẩn.
Và ông ta, nếu không có đàn bà, thì đã chết chìm rồi. Tuy vậy, nghe này anh Bartolomeo, tôi nhắc lại cho anh, mặc dầu tôi không được giáo dục như anh, tôi chỉ là thợ bạc, rằng Môi-se nói về sự dơ bẩn của thân xác người đàn bà, để người ta trọng kính họ, chứ không phải để ném trên họ những nguyền rủa.
Cuộc cãi lý bắt lửa, Giê-xu đang ở đằng trước với các phụ nữ và Gioan, với Iscariot, người đứng lại, quay về phía sau và can thiệp.
Thiên Chúa có ở trước mắt người, một dân tộc dị dạng về thể chất và tinh thần, bị ô nhiễm vì liên lạc với các kẻ thờ tà thần. Người muốn làm cho họ thành một dân mạnh về thể chất và tinh thần. Người ban những quy tắc lành mạnh, tựa như các giáo điều, cho một thể chất lực lưỡng, cũng lành mạnh nữa, cho tính lương thiện của các mỹ tục. Người không thể làm gì khác để hãm hại những đam mê của đàn ông, để những tội mà vì đó thế giới bị chìm ngập. Và Sodoma cũng như Gomorra bị tiêu hủy, không lặp lại nữa. Nhưng trong tương lai, người đàn bà được cứu chuộc sẽ không còn bị đàn áp như họ đang bị ngày nay. Sẽ có những điều cấm đoán liên quan tới sự thận trọng về thể chất, những trở ngại ngăn cản họ đến với Thiên Chúa sẽ được hủy bỏ. Thầy đã bãi bỏ nó rồi, để chuẩn bị cho những nữ linh mục đầu tiên cho tương lai.
Ồ, sẽ có những nữ linh mục à?
Philip hỏi kinh ngạc.
Các con đừng ngộ nhận. Các bà sẽ không có chức tư tế của các ông. Các bà không được thánh hiến và không quản trị các ơn của Thiên Chúa. Những ơn này bây giờ các con chưa thể biết. Nhưng dù sao, các bà cũng thuộc về hàng tư tế bằng cách hợp tác với các linh mục để lo lợi ích cho các linh hồn bằng nhiều phương cách.
Các bà có giảng đạo không?
Bartolomeo hỏi cách nghi ngờ.
Cũng giống như mẹ thầy đã giảng.
Các bà có làm các cuộc hành hương truyền đạo không?
Matthew hỏi.
Có, để mang đức tin đi xa. Và thầy phải nói là với sự anh hùng còn hơn các ông.
Các bà có làm phép lạ không?
Iscariot cười hỏi.
Một số bà cũng sẽ làm phép lạ. Nhưng các con đừng dựa vào phép lạ để coi đó như điều căn bản. Các người đàn bà thánh cũng sẽ làm rất nhiều phép lạ về việc cải thiện bằng lời cầu nguyện của họ.
Các bà cầu nguyện tới nỗi làm được phép lạ.
Nathanael lẩm bẩm.
Đừng có hạn hẹp như các luật sĩ, Bartolomeo. Theo con thì cầu nguyện là gì?
Là nói với Thiên Chúa bằng những công thức mà chúng ta có.
Như vậy, và còn hơn nữa, lời cầu nguyện là sự đàm thoại của con tim với Thiên Chúa, và nó phải là tình trạng quen thuộc của con người. Người phụ nữ, do đời sống của họ kín đáo hơn của chúng ta, và năng lực tình cảm của họ mạnh hơn của chúng ta, nên họ được mang tới cuộc đàm thoại này dễ dàng hơn chúng ta. Trong nội tâm họ, họ tìm được sự khích lệ cho những đau khổ của họ, sự êm dịu cho những mệt mỏi của họ. Không phải chỉ mệt mỏi về việc nội trợ và sự sinh sản con cái, nhưng còn mệt để chịu đựng chúng ta, các đàn ông. Họ tìm được cái gì lau nước mắt cho họ và đem nụ cười tới cho con tim họ. Bởi vì phụ nữ biết nói với Thiên Chúa và họ sẽ còn biết hơn nữa trong tương lai. Đàn ông sẽ là những vĩ nhân trong việc giảng dạy. Phụ nữ sẽ luôn luôn là những người nâng đỡ các vĩ nhân và nâng đỡ cả thế giới bằng lời cầu nguyện của họ. Rất nhiều bất hạnh mà người ta thoát được, cũng như nhiều hình phạt được tránh khỏi nhờ lời cầu nguyện của họ. Như vậy, họ sẽ làm những phép lạ, hầu hết là không nhìn thấy trong thời gian xảy ra, và chỉ mình Thiên Chúa biết. Nhưng không phải là không có thực.
Thầy cũng vậy. Hôm nay thầy đã làm một phép lạ vô hình. Nhưng thực sự, phải không thầy?
Tha Đê hỏi.
Đúng đó anh.
Làm cách thấy được thì thích hơn.
Philip nhận xét.
Còn muốn nói rằng, thầy đi biến đứa bé gái ra một đứa con trai à? Trong thực tế, phép lạ là sự biến đổi một cái gì đã cố định. Vì thế nó là một điều tốt. Nhưng đảo lộn trật tự mà Thiên Chúa chấp nhận để thỏa mãn lời cầu nguyện của con người, để tỏ ra cho họ biết là người yêu họ và để thuyết phục họ rằng người là đấng là tất cả. Nhưng vì Thiên Chúa là trật tự, người không xâm phạm trật tự cách thái quá. Đứa bé gái sinh ra là phụ nữ, nó sẽ mãi mãi là phụ nữ.
Sáng nay, mẹ cảm thấy thật đau đớn.
Đức Trinh Nữ thở than.
Tại sao đứa bé gái bị kinh khi đâu phải con của mẹ?
Susan hỏi, và bà thêm.
Con, khi con thấy điều gì khốn nạn nơi một đứa trẻ, con nói, mày thầy, tôi không có con.
Đừng nói như vậy, Susan. Như vậy không phải là bác ái. Mẹ cũng vậy. Mẹ có thể nói thế, vì lần làm mẹ duy nhất của mẹ đã vượt qua các định luật tự nhiên. Nhưng mẹ không nói như vậy, vì mẹ luôn luôn nghĩ, nếu Thiên Chúa không muốn cho tôi ở đồng trinh, có thể cái hạt này sẽ rơi trên tôi, và tôi sẽ là mẹ của đứa khốn nạn này. Và vì vậy, mẹ thương tất cả. Vì mẹ nói, nó đã có thể là con tôi và là mẹ. Tôi muốn tất cả chúng nó đều tốt, lành mạnh, được yêu và dễ thương. Vì đó là những ước ao của các bà mẹ cho con họ.
Maria trả lời cách êm đềm, và Giê-xu như mặc lại cho mẹ bằng ánh sáng vì người thật rạng rỡ khi người nhìn mẹ.
Vì vậy mà mẹ thương con.
Iscariot nói nhỏ.
Thương tất cả, dù nó là đứa sát nhân của con mẹ. Vì mẹ nghĩ rằng nó là đứa cần sự tha thứ và tình yêu nhất. Vì chắc chắn là mọi người đều ghét nó.
Bà ơi, bà phải tự cho mình rất nhiều đau khổ để bảo vệ nó và để cho nó có thời giờ hối cải. Con sẽ bắt đầu bằng cách loại trừ nó ngay lập tức.
Phêrô nói.
Đây, đã đến chỗ chúng ta phải chia tay rồi má ơi. Thiên Chúa ở cùng má, và ở cùng bà Maria, và ở cùng con Giuđa.
Họ hôn nhau, và Giê-xu còn thêm.
Giuđa, con hãy nhớ rằng, Thầy đã chấp nhận cho con một điều lớn lao. Hãy làm cho nó thành tốt, đừng thành xấu. Chào con.
Và Giê-xu cùng với 11 tông đồ và Su-zen đi lẹ về hướng đông, trong khi Maria, chị dâu người và Iscariot đi thẳng.
Chiều buông nỗi u hoài man mác sầu vương, ánh mắt ngước nhìn lên con kêu cầu mẹ ơi thương đến. Mẹ ơi đây lời kính chắc chiều bao yêu thương chân tình, dẫu sóng gió trần gian đôi tay mẹ chở che con. Con như bé ngủ yên lúc yên hàm, hoặc khi sóng gió nổi lên. Mẹ ơi nép vào cánh tay mẹ hiền, con yên lòng thuyền con cập bến bình yên. Chiều buông nỗi u hoài man mác sầu vương, ánh mắt ngước nhìn lên con kêu cầu mẹ ơi thương đến. Mẹ ơi đây lời kính chắc chiều bao yêu thương chân tình, dẫu sóng gió trận gian đôi tay mẹ chở che con. ân hận, đôi tay mẹ chở che con. Dẫu sóng gió trần gian, đôi tay mẹ chở che.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.